Chàng rể ma giới, chương 891, khôi lỗi và cạm bẫy, góc truyện audio.com, ta biết ngươi là người của Sariel, lập trường của chúng ta khác nhau, ta cũng là bị ép buộc ra tay, ngươi muốn giết ta thì ta không còn gì để nói. Biểu tình của Leslie vô cùng đáng thương, đặc biệt là đôi mắt ai oán kia làm Trần Duệ không khỏi nảy sinh tâm thương xót. Nữ nhân này quả nhiên là cường giả Sa Tăng phái đến mảnh đất thần bí này, mục đích rất có thể là bảo vệ Tiffany đến chỗ cánh cửa, đương nhiên còn có đánh tan đội ngũ của Sariel nữa. Trần Duệ không khỏi run lạnh, đây là một trận so đấu đặc biệt, bất luận là đội của Sa Tăng hay Sariel đều là quân cờ tàn sát lẫn nhau mà kỳ thủ chính là hai vị ngụy thần Sa Tăng và Sariel. Augustine Las từng nói nơi có nguyên tinh ngay cả ngụy thần cũng tùy lúc bị chôn diệt, chỉ có thể chất quang ám đồng thể mới sinh tồn được. Bất luận là đội Sariel hay Sa Tăng thể chất đều vô cùng đặc biệt, có các loại dị năng khác nhau có thể sinh tồn trước nhiều loại nguy hiểm lúc trước. Nhưng là không ai trong bọn họ có quang ám đồng thể. Có lẽ vùng đất hoang mang và u phù này có lực lượng hạn chế ngụy thần, nhưng đây không phải nơi Augustine Las nói, chỗ đó hẳn là hỗn độn giới sau cánh cửa, đó mới là nơi nguy hiểm nhất. Cho dù là Sa Tăng hay Sariel tiếp cận thần nhất cũng không dám đặt chân, cho nên mới thao túng những quân cờ này tiến vào. Trần Duệ không biết còn có quy tắc hay ăn ý nào giữa hai vị ngụy thần không, hắn chỉ biết bất cứ quân cờ nào trong bàn cờ cũng có thể tùy lúc vứt bỏ, cho dù là quân cờ may mắn còn sống cũng chưa hẳn có kết cục tốt. Lấy thực lực hiện tại của Trần Duệ căn bản không thể đấu với Sa Tăng và Sariel được, biện pháp tốt nhất là chạy thoát khỏi bàn cờ. Hắn đã từng thử trong vùng đất u phù này có thể mở tinh không chi môn trực tiếp chạy thoát, nhưng làm thế thì hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Cái tên gai đã lưu lại nơi Sariel, mà Sariel còn đặc biệt coi trọng hủy diệt chi thể của hắn, cho dù là tà đồng huy chương đã bài trừ cũng có vấn đề khác không thể không đề phòng. Huống hồ chuyến đi lần này của Trần Duệ còn có một nhiệm vụ quan trọng khác, chính là mang vị hôn thê Tiffany về, đây là điều kiện quan trọng để ma giới hòa bình. Tâm niệm khẽ chuyển, ánh mắt Trần Duệ nhìn về phía ánh mắt u oán của Leslie, sát khí càng thêm nồng nặc. Tuy chỉ là lập trường khác nhau nhưng ngươi đã đến nơi này thì hẳn đã chuẩn bị sẵn cho cái chết rồi, khoan đã. Thân thể Leslie run lên, hai mắt lệ quang. Thực lực của ngươi trên ta, muốn giết ta cũng không khó, vừa rồi cố ý thi triển thủ đoạn trói buộc hẳn là muốn thu được nhiều tình báo từ ta. Ta có thể nói hết cho ngươi, thậm chí nguyện ý trở thành người hầu của ngươi chỉ cần ngươi tha chết cho ta. Tha chết cho ngươi, Trần Duệ cười lạnh nói. Ngươi đã thấy nhiều bí mật của ta rồi mà còn muốn sống sao? Chủ nhân, Leslie cũng không để ý được nhiều nữa, nàng vội vàng thay đổi xưng hô. Chủ nhân có thể đồng thời thi triển đọa thiên sứ chi kiếm, nộ vương khải và ma thuẫn, ngài có thể xưng là thiên tài toàn ma giới. Tương lai ngài nhất định sẽ rất mạnh mẽ, thuộc hạ cam tâm tình nguyện theo hầu chủ nhân. Ngoài ra thuộc hạ có thể nói cho chủ nhân biết huyễn thuẫn ở đâu, trợ giúp chủ nhân thu thập đủ 7 thần khí. Leslie quả nhiên nhìn ra lai lịch thần khí trên người Trần Duệ, câu nói sau cùng của nàng làm ánh mắt hắn chợt lóe như nổi tham niệm vậy. Ngươi nguyện ý thần phục ta? Đương nhiên, trong mắt Leslie ánh lên tia hy vọng, thuộc hạ là di tộc của Leviathan vương tộc cha thuộc hạ năm xưa từng giữ. Góc truyện audio.com, chức trưởng khống bảo khố hoàng thất trước khi mất nước có kịp rời đi một lượng tài phú hiện nay vẫn còn trong tay thuộc hạ. Thuộc hạ có thiên phú hai mắt mộng yểm, tuy không hơn được uy năng của chủ nhân nhưng cũng đã tu hành đến quốc độ đỉnh phong, tin rằng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của chủ nhân. Sau này chủ nhân tấn cấp bán thần, thuộc hạ sẽ thành tín đồ thành kính nhất của chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân lên tiếng, năng lực của thuộc hạ bao gồm tài phú và thân thể đều có thể phụng hiến chủ nhân. Đúng rồi, thuộc hạ có thiên phú nội mị và thể chất đặc thù có thể mang đến khoái cảm lớn nhất cho nam nhân trên giường. Nếu chủ nhân không tin thì thử một lần sẽ biết. Hô hấp của Leslie gấp rút lên, trên mặt răng đầy mị hoặc giáp trụ tự động biến mất để lộ thân thể hấp dẫn của nàng, mùi hương hấp dẫn dụ hoặc, làn da trắng nõn mềm mại phẳng phất véo ra nước, đôi mắt sâu thẳm hút hồn để tất cả nam nhân muốn nhào lên giày vò nàng. Ta muốn nói là Trần Duệ như muốn kháng cự loại dụ hoặc này nhưng ánh mắt không thể rời khỏi nàng, trong não hải đã tưởng tượng ra đủ loại tư thế nữ tính cho hắn mặc sức phát tiết, trong mắt nhất thời đờ đẫn. Vừa lúc đó, hai mắt Leslie quang mang đại thịnh, lực lượng mộng yểm chi đồng đột nhiên tăng cao, một cỗ tinh thần lực đâm thẳng qua hai mắt Trần Duệ tiến vào tựa như muốn bao phủ hoàn toàn linh hồn hắn. Sau khi phát ra một kích này, sắc mặt Leslie trắng bệch vô cùng, không còn tia huyết sắc nào, khí tức toàn thân đột nhiên ảm đạm xuống, rõ ràng là tác dụng trói buộc của chân viêm tỏa tạo ra. Dù cho phải trả giá lớn nhưng nữ nhân này vẫn không chút do dự đánh cực mà lại quyết đoán như vậy, nào có bộ dáng van xin lúc trước. Quả nhiên có thể tu hành đến siêu giai cường giả không ai tầm thường cả. Vừa lúc đó nàng nhìn thấy một tấm mặt nạ bề ngoài rất bình thường, ngay sau đó bí thuật nàng phát ra như châu đất xuống biển nháy mắt tan biến. Ta muốn nói là Trần Duệ đầy thương tiếc nhìn Leslie nói. Độc tố trong hương khí của ngươi không có tác dụng với ta, mà ta không chỉ nắm giữ 3 trong 7 thần khí, ta còn nắm giữ phệ thần mặt nạ nữa. Đặc tính của phệ thần mặt nạ là miễn dịch tất cả khống chế linh hồn. Sắc mặt Leslie càng thêm trắng bệch, ngũ quan đồng thời rỉ máu, lực lượng đã hạ đến mức thấp nhất, hai mắt Trần Duệ lóe lên quang mang nhàn nhạt. Leslie cảm giác được tâm thần dao động, linh hồn biến thành mơ hồ, bỗng dưng nhớ đến một công năng khác của phệ thần mặt nạ nên sợ đến hồn phi phách tán. Không, thuộc hạ thật lòng muốn thần phục, thanh âm nàng dần nhỏ đi, ánh mắt cũng biến thành ngây dại, tuy ngẫu nhiên cũng có mấy lần giãy giụa nhưng cuối cùng cũng yên tĩnh xuống. Đợi đến khi Leslie khôi phục tinh thần, ánh mắt nàng nhìn Trần Duệ đã vô cùng thành kính. Chủ nhân, vốn phệ thần mặt nạ chỉ có thể biến người thực lực thấp hơn thành khôi lỗi, Trần Duệ và Leslie đều là đỉnh phong quốc độ nhưng Trần Duệ thi triển viêm long phụ thể, thực lực đã vô hạn tiếp cận bán thần cấp. Quan trọng nhất là sau khi Leslie liều mạng đột tập nguyên khí đại tổn cho nên sau mấy lần nỗ lực Trần Duệ cuối cùng thành công biến nàng thành khôi lỗi. Trần Duệ hài lòng gật đầu với Leslie, tán đi lực lượng viêm long phụ thể, trên mặt hắn tràn đầy mệt nhọc. Ác chiến với du hồn tiêu hao không nhỏ, thêm vào duy trì viêm long phụ thể chuyển hóa Leslie nữa. Chính bởi như thế cho nên hắn cố ý làm bộ bị mê hoặc để Leslie ra tay. Gocchuyenaudio.com Thừa cơ nàng hư nhược thành công khống chế, nếu không chỉ có thể thi triển xích cực tinh biến càng thêm hao lực lượng mới khống chế được nàng. Leslie, hiện tại nói những gì ngươi biết cho ta nghe. Dạ chủ nhân, hiện nay Leslie đã biến thành khôi lỗi, đừng nói là những điều này, cho dù hắn muốn nàng hiến thân hay tự sát nàng cũng sẽ không chút do dự. Từ Leslie, hắn biết được trong tay Sa Tăng khống chế không ít siêu giai cường giả, thậm chí còn nhiều hơn Sariel, ngoài Tiffany ra còn có 18 người, 2 bán thần, 7 quốc độ và 9 ma đế. Đội của Sa Tăng rất nhanh đã thông qua vùng đất hoang mang nhưng trả giá một cường giả quốc độ cấp và 2 ma đế cấp. Mà họ vừa đến vùng đất U Phù thì gặp quần du hồn, lại mất thêm 4 ma đế và 1 quốc độ cấp. Hiện tại đội ngũ còn lại 2 bán thần, 5 quốc độ cấp và 3 ma đế. Đội ngũ của Sa Tăng nhận nhiệm vụ cũng không phải cánh cửa hoặc đánh chết đội của Sariel mà là giành lấy mảnh vụn nguyên tố, bởi vì mảnh vụn nguyên tố là tài liệu cần có để mở cánh cửa. Đám người Leslie bị phái đi thu thập mảnh vụn nguyên tố, khi gặp Trần Duệ nàng đã thu được 3 mảnh. Lúc này còn cách thời gian tập hợp 10 ngày, đến lúc đó phải trở về địa điểm. Tiffany cũng không phải trạng thái thanh tỉnh mà là ngủ say trong quan tài thủy tinh, giống như đề phòng lực lượng nào đó thoát ra ngoài. Chỉ cần có thể gom đủ số mảnh vụn nguyên tố là mở quan tài đưa Tiffany ra và tìm kiếm cánh cửa. Leslie còn để lộ một tin tức, chính là bán thần Inkui đội Sa Tăng đã bố trí cạm bẫy muốn một lưới bắt sạch đội Sariel, mà hình như đội Sariel đã bắt đầu mắc câu. Nếu như là Loman và Delier thì Trần Duệ sẽ không chút do dự đến cứu. Nhưng là những người như Kelaysa thuần túy đấu đá lẫn nhau ngầm tính toán lợi ích, Kelaysa thậm chí còn phát động ấn ký muốn giết chết Trần Duệ, nên loại đồng đội này Trần Duệ không cần. Trần Duệ quan tâm là tin tức của Tiffany, nghe thấy nàng bị nhốt trong quan tài thủy tinh liền khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định. Chúng ta liên thủ giết chết du hồn giành lấy mảnh vụn nguyên tố trước, đến lúc đó ta sẽ lén theo ngươi quay về địa điểm tập hợp. Dạ chủ nhân, lúc này ở một hướng khác. Đội Sariel đang ác chiến với quần du hồn, hai mắt Kelaysa lấp lánh quang mang, mấy du hồn quốc độ cấp quanh đó dồn dập ngưng tụ thành thực thể. Đây là biến dị thiên phú bán thần cấp Medusa, cho dù là linh hồn thể cũng không thoát được uy năng hóa đá. Rầm rầm rầm, đầu tóc Kelaysa khẽ vung, du hồn hóa thực thể dồn dập vỡ vụn, sắc mặt nàng có chút trắng bệch, vội vã hóa giải tinh thần xâm thực. Kelaysa đại nhân, cứu mạng! Phil Smither ở nơi không xa ngăn không được du hồn mãnh công, ma pháp choàng phòng hộ tan vỡ. Kelaysa không để ý tiếng kêu cứu của Phil Smither, ánh mắt nàng rơi trên khối tinh phiến sau khi tiêu diệt du hồn, cầm khối tinh phiến vào tay cảm nhận được lực lượng pháp tắc thuần túy nên nàng vui mừng nói. Quả nhiên là nguyên tố mảnh vụn, Anlia, lần này tình báo của ngươi rất hữu dụng, ngươi lập công lớn rồi. Lúc này Phil Smither đã bị mấy du hồn ma đế cấp bay xuyên qua người, toàn thân máu thịt mơ hồ không ngừng kêu thảm. Trên mặt Kelaysa lóe lên tia tàn nhẫn, đang định tiến tới thì đột nhiên nghĩ đến gì đó, tay vung lên chảm không hủy diệt những du hồn kia, sau đó trực tiếp bay hướng du hồn quốc độ cấp. Cách chương.